bình tĩnh, hoặc là ma nó biết là mình đã tu tới cái trình độ ấy, nó hiện những cái ghê gớm sợ hãi để nó dọa nạt. Chứ nếu mà mình sợ hãi thì là nó cũng phá mình. Cho nên mình tập quay thường ấy, cả những cảnh bên ngoài, dù nó cầm dao nó chém mình cứ bình tĩnh như không, tới thế thì nó có thể mà hàng phục được cái đám ma. Còn nó là nó tìm hết cách để cho mình rung động, tới mình động nó là nó vớ được. Cho nên phải tập cái tâm cho an hòa, an định, yên ổn. Đây là cái rất khó, nhưng mà mình phải tu. Mà muốn vào được, muốn an được ấy, thì có một cách là sống là biết những cái nó huyễn, nó không thật. Tất cả những cái gì hiện lên là mắt tai mũi lưỡi sáu căn của mình đều không thật, mà ngay cả cái thân này nó cũng không thật. Nó là đống thịt, thế nào nó phải tan rữa. Cho nên dù có chết thì cũng thôi, không cần. Cái người không cần như vậy thì mới tu được. Chứ còn cứ hơi một tịnh thì lo ốm, lo đau, lo chuyện này, lo chuyện kia, sợ hãi. Thế thì ma nó dễ có phương tiện để nó phá. Đó là như thế, là coi như xong rồi, xong rồi cái sắc ấm. Và con nói tiếp, tức là soi cái tâm nó không nguyên mặt. Bình thường thì lúc nào chiếu soi, nhưng mà bây giờ có cái lúc lơ là phòng tâm không kỹ. Thế là để cho con mắt nó ngó thấy cảnh này, cái tai nó nghe cái chuyện kia, đó là lãnh vọng cảnh. Đấy. Thế thì sẽ làm sao? Nó hiện lên chuyện nọ, nó hiện lên chuyện kia. Tức là trong cái lúc tu mà mình đãng tâm đãng trí một chút, thế là nó hiện cái này cái kia cho mình ngó. Thế rồi làm sao? Đó, à, thế này. Bình thường thì rốt thì không biết gì, nhưng mà bỗng nhiên thành một pháp sư lỗi lạc. Dạ. À, thế thì ta
lúc này chỉ cần nhận là pháp chứng hay không, liền thành hai đường ba tập.
À, đây. Tổ nhắc cái câu này nghĩa là ta. À, thế thì đó là đường Phật. Còn bây giờ cạnh ta nghe là chắc là ta chứng quả rồi, rồi đi khoe. Nếu mà khoe là mình chứng quả, thế là thành là tội đại vọng ngữ, là vào địa ngục luôn. Thế cho nên thấy mình có những cái đặc biệt, bỗng nhiên có những cái đặc biệt thì cứ bình tĩnh, an hòa thì không sao. Còn nếu mà thật xưng khoe luôn là tôi chứng quả, kiêu căng tự đắc, thế là thành ma. Thì đấy, thì ngay cái lúc bây giờ là gọi là đây ngài bảo hai con đường ma và Phật. Nếu cái người tu Phật ấy, thì dù mình có tài giỏi bao nhiêu, bật lên những các thứ thần thông chăng nữa, cũng cứ bình tĩnh coi thường đi. Thì đấy là cái người đi đường Phật. Còn nếu thấy là mình hay, mình tài, mình giỏi, mà vinh giáo một cái ấy, thì đó là đi đường, đó là đi đường ma. Đấy, minh bạch ngay hai con đường. Biết
thật phạm tế pháp không ngoài hai mối vọng kiến và cuồng tuệ mà ma ta tin tưởng.
Thế nào là vọng kiến, thế nào là cuồng tuệ?
Vọng kiến
là thấy sai.
Cái
mình thấy mình nghe đó là thật. Những cái mình thấy ma nó hiện lên thì mình trông cái ông Phật ngồi trên tòa sen, rồi nghe tiếng thuyết pháp ở hư không, mà mình cho là thật thì đó là vọng kiến. Mình phải nhớ, nhớ thế nào. Ra tâm mình mà thôi. Nếu mà cái tâm mình thanh tịnh thì nó hiện lên cái cảnh lành, mà cái tâm mình xấu thì nó hiện lên cảnh xấu. Cho nên không bận lòng cảnh ở bên ngoài. Mình bây giờ đã rũ sạch vạn duyên, nhất tâm niệm Phật hay là nhất tâm phản văn. Vậy thì cứ cái việc phản văn, cái việc niệm Phật của mình, còn hình ảnh nào, tiếng nào nó hiện ở hư không mà kệ, không có thọ lãnh. Thế thì là người thánh kiến. Bởi vì mình đã định là nhất tâm, mình rũ sạch vạn duyên rồi. Thế còn bây giờ mình lại còn vướng vào cảnh ở bên ngoài, lại còn nghe, lại còn thấy, Thế cho nên phải biết những cái đó là vọng kiến. Thế còn cuồng tuệ, thật rồi, hãy cho rằng mình chứng quả thánh rồi, đó là cuồng tuệ. Chưa chứng, chưa đắc, Ngài đã cho rằng mình chứng quả, thế gọi là cuồng tuệ. Tiếp cả hai cái phương tiện của ma. Vậy thì mình người tu phải cẩn thận thế nào? Cho nên khi mình thấy cái gì, nghe cái gì, dù hay dù giả, thấy ma nó hiện quỷ, nó cầm dao nó chém, mà thế thì mình biết ngay là đây, đây là vọng, vọng cảnh. Cứ nhất tâm mà phản văn, cái tánh bát nhã của mình mới thật, còn chuyện bên ngoài không có thật. Cho nên nó hiện ma hiện quỷ, mình đừng có sợ, đừng có hết hồn hết vía chu chéo lên. Thế thì mình bình an thì nó không làm gì được cả. Nó hiện cái gì thì nó hiện, thế hay là nó hiện cho ông Phật, mình cũng đừng có mừng rỡ tí ta tí tình, bình tĩnh. Thế thì đó là mình đề phòng cái vọng kiến. Thấy cái gì, nghe cái gì, hay là nhiều khi trong phòng bỗng nhiên nó thơm lưng lên, cứ bình tĩnh thản nhiên mặt. Đó là mình đề phòng cái vọng kiến. Còn cái cuồng tuệ là thấy mình tài giỏi, cứ bình tĩnh mà im lặng mà. Thế thì thực sự thì là đề phòng cái cuồng tuệ. Và nếu mà cho là mình chứng thánh là đi kể với mọi người khoe tôi đã tu đến đây, tôi đã tu đến đây, thì đó là mình mắc vào cái cuồng tuệ. Thế bây giờ mình chỉ cần đề phòng hai cái này, cái vọng kiến với cái cuồng tuệ này. Nếu mình đừng mắc vào hai cái này thì ma nó không làm gì được mình cả. Tiếp.
Phật âm đồng nhắc đi nhắc lại, thiên ông an an và thánh chúng tăng hội phải giữ gìn che chở những người chân chính tu hành đời bị lai.
Thôi, đã câu là gì? Phật thương xót, bởi vì cái chuyện này tình ra đã khó, mà lại còn bị mấy cái ông ma ở bên cạnh nữa, cho nên cái việc giải thoát khó khăn lắm. Mà nếu mà không giải thoát thì cứ phì mãi trong cái đường mê bao giờ tỉnh ra. Cho nên Đức Phật thương xót dặn dò Ngài A Nan, mà cũng là dặn dò chúng ta nữa. Chúng ta bây giờ học đây tức là vâng cái lời dạy của Phật. Trước là mình phải đề phòng cho bản thân, mà sau nữa phải tận tình và giúp đỡ lẫn nhau. Biết. Đó, khi mà mình thắng được cái vọng tưởng, tâm mình an định được, thế thì có cái chuyện gì?
Là thì tâm con thắng rồi, tức là cái tâm của mình tự nhiên sáng, phát sáng.
Đó, cái bát nhã của mình nó hiện tỏ hiện lộ ra, thế thì làm sao? Lúc bây giờ thấy nhiều cảnh, chính là cái sắc ấm của mình nó biến ra các cảnh, động tâm liền rời ma tới là thế nào? Tức là ở trên nói là vọng kiến, em thấy cái này nghe cái kia lời cái nọ, mà có cái chuyện gì động đến cái tâm mình vướng mắc vào, cái gọi là vọng kiến đấy. Đấy, thế là thì ma tìm rồi ma tới thì nữa mình nhất là chứng thánh. Đây tức là ở trên vừa mới nói gọi là cuồng tuệ. Đấy, cái câu mà động tâm ấy, đó là vọng kiến, mà cái câu nhận chứng thánh ấy, đó là cuồng tuệ. Trên Ngài đã nhắc rồi, ở dưới này Ngài nhắc lại hai cái đó là nó rời ma, lạc cái đường ma, vọng kiến đấy, hoặc thấy hoặc nghe hoặc gửi một cái gì đó đặc biệt mà mình để tâm, thế là vọng kiến. Dù là tốt dù là xấu mà vướng mắc vào cảnh bên ngoài, thế là vọng kiến, quên mất cái chánh định của mình. Còn thấy mình hay tự nhận là mình chứng quả, thế đấy cái là tên gọi là cuồng tuệ. Đấy là đường ma liền nhập tầng tà. Tiếp. Mẹ nói cái gì? Tức là mình dặn cái trí, mình soi cái tánh nghe của mình. Cho nên gọi là quán.
Con sợ là chỉ, tức là mình con sợ đây, tức là mình không có đi bị cái cảnh ngoài đó chi phối nữa. Dạ. Thì là chỉ, tức là mình giữ
được cái chân tâm mình rồi. Nói ở khắp mười phương thì chưa được, bởi vì mới phá xong qua cái sắc ấm thì chắc là thấy là một thế giới thôi. Thế nhưng mà thấy được cái tâm của mình nhưng chưa dùng được, chưa có những các cái công dụng. Rồi sao? Sáng suốt mình thấy, mình nghe. Thế nhưng mà chỉ có điều không đứng dậy được, không đi chơi được, muốn đánh thế nào không đánh được. Đúng là nó nhận ra mình.
Dạ. Đâu có lúc nào hưởng cái tự do gì thân.
Có không cái thọ ấm. Thọ ấm tức là lãnh thọ. Mình cứ khư khư nhận cái da thịt xương là mình. Cho nên ở mắt nói tôi thấy, ở tai nói tôi nghe. Đó. Mình cứ kiên chấp cái thân này là mình. Lãnh thọ cái thân này cho nó là mình. Rồi từ cái thân này mình lãnh thọ sắc thanh hương vị xúc pháp, mình lãnh thọ thành chân. Thế bây giờ mình phá xong cái thọ ấm, cởi được cái thiên chất rồi, cho nên cái thân này nó không phải mình nữa. Lúc giờ mình đi ra, cái tâm của mình nó đi ra ngoài cái thân này được. Nó muốn ra thì ra, nó muốn vào thì vào, nó là chủ. Thế còn cái chúng mình bây giờ là cuộc chặt vào cái thân này không rời được. Còn cái vị người ta phá không cái thọ ấm, người ta bỏ cái thân mà nằm đấy, người ta đi chơi, không có sao cả. Biết không? Chất phải trái, đủ các thứ chất, chất đoạn, chất thường. Đấy, những các thứ cả tả tiến như bây giờ. Người thì nói là cái thân này chết là hết chuyện, cái đó gọi là chất đoạn. Người thì chất là có linh hồn, đó là chất thường. Thế nhưng mà mình chung quy là chấp cái thân này là mình, cho nên cái thân kiến là gốc, thì nó là cái thọ ấm. Thế bây giờ tôi mà việc cứ phản văn như thế, một người niệm Phật thì cứ chuyên niệm Phật, người phản văn cứ niệm, cứ phản văn, buông cảnh trần, cho tới cái chữ khi mình phá xong được cái sắc ấm rồi, bây giờ phá xong được cái thọ ấm thì sao?
Thọ ấm tật vượt thân kiến, tức là pháp kiến trường.
Nhận cái này là thân nó.
Dạ. Thân gọi là hư pháp nhân. Là hư là như vậy
đó. Đó là rồi từ nơi mắt nó theo ánh sáng, nó phát minh như những bóng ảnh. Từ nơi tai nó theo như cái rung động của không khí, nó phát minh như những cái âm thanh. Từ nơi mũi nó theo cái những các cái hơi thở đó, nó phát minh ra những cái mùi thơm, mùi thối. Từ nơi lưỡi nó theo những cái vật mà đặt vào lưỡi đó, cái thần kinh ở lưỡi nó phát minh ra cái này ngọt, cái kia chua. Thế là cái thân ấy, cái da thịt của mình ấy, thì nó theo với cái xúc chạm mà nó phát minh ra cái nóng, cái lạnh. Thế cho nên gọi là nó hư, nó phát minh nhưng mà toàn những cái láo không thật. Âm thanh sắc tướng đều là những cái hư vọng. Cái mùi thơm, cái ngọt, cái chua là những cái cảm giác mà thôi, nó đâu có thể chất. Thế cho nên gọi là hư phát minh. Có phát minh nhưng mà hư. Tiếp.
Trong khi các tấm đã hết, thọ ấm chưa tan, người tôi nhận được hết thầy.
Anh ạ, nhận từng đoạn.
Chính thầy.
Tóm lại. Bây giờ thì chúng mình cũng thương con chó không à. Nhưng mà đến cái khi mà tôi đến đây phá xong được các tác ấm, mình thấy suốt được các nơi, thì mình thấy rằng tất cả chúng sanh nó cũng đồng thời với mình, nó được đáng lẽ nó được hưởng như thế. Mà bây giờ làm thân con chó khổ bao nhiêu, làm thân con trâu con lừa khổ đến ngàn nào, còn trong địa ngục nữa bao nhiêu cái đáng cay. Thế cho nên lúc bây giờ cái vị này, cái tâm, cái lòng đi cái lòng xót thương nó phát khởi. Thế thì cái lòng đi mà phát khởi thì là quý. Thế nhưng mà ở đây á, tổ đạn phải đề phòng làm sao? Là tâm cái lòng tốt, cái lòng đi xót thương thì biết là quý. Nhưng mà xót thương, càng xót thương thì lại càng phải chuyên tu để cho mình đắc đạo rồi, về sau mình làm lợi ích chúng sanh. Thế bây giờ trông tới con chó lại thương con chó, đi ra lo cho con chó. Trông tới con trâu lại thương con trâu, lại lo đi chợ ra lo cho con trâu. Thì cái việc chính tu của mình là nó phải làm sao? Mình phải phế bỏ đang tu cái chuyên phản văn hoặc là chuyên niệm Phật đang tu. Cho nên mình phế bỏ cái sự tu hành của mình, chứ không phải bảo mình là phải trừ cái tâm đi. Cái lòng thương xót là cái rất quý, nhưng mà phải nguyện mình phải càng thương xót thì mình lại càng phải tu vì chúng sanh, cố gắng tu nữa để mà sau này có khả năng. Thế cho nên là mình phải phục hoàn chánh niệm, nghĩa là mình đang chuyên phản văn, đang chuyên niệm Phật, đừng có nghĩ lông bông chuyện này chuyện khác. Cho nên phải trở về cái chuyên tu của mình thì lâu ngày sẽ hết, nghĩa là cái vọng tâm nó sẽ tan đi. Tiếp thì tôi đi mà ta thương xót sinh mà sao lại đi, rồi chạy vào trong rừng trong chú, rồi tìm cách được thương rồi lo độ chúng sanh mà có làm gì được, bởi vì mình mới nói một cách biệt. Dù có giúp ích cho nó được đôi chút chứ không, nên cũng như chúng mình lo cho mấy con kiến, một mặt thì mình lo cho nó ở trong này, mình cho nó ăn ra ngoài kia mua uống một cái để chết toi cả đàn. Mình chưa chứng quả mới làm gì được đâu. Thế cho nên phải quay về mà tu đã. Nếu mà không ấy, thì con ma nó đi nó nhập vào tâm mình, nó xúc, nó xúc cho mình càng thương càng xót, mình lại cứ tưởng là mình có cái tâm tốt mà không biết là ma nó xui. Thế cho nên đây Phật mới tỏ kể ra cho biết để mà bình tĩnh cái tâm lại. Hễ cứ thấy mình có cái gì lạ, cái khác thường thì phải đề phòng, phải bình tĩnh cái tâm lại.
Phật tạm thời ngồi thiền thờ, tương tọa như trên để các đệ tử nhất tâm chánh niệm. Hễ động tâm liền phải đề phòng, tam sơ là tâm lành, minh thái quá, phải tự giác trở về, chớ để tà ma dẫn dụ đưa về đọa lạc. Thọ ấm tận liền được tự tại lìa thân, như tiên phát lòng.
Thế cho nên cứ tu đến cái chỗ này mà hết cái thọ ấm, nghĩa là tỉnh ra, tỉnh ra hoàn toàn không nhận cái thân này là mình, thì tự nhiên mình rời được cái thân này, mình ra khỏi được cái thân, chứ không phải tìm cách mà phá hoại cái thân. Mà cái vị này người ta ra khỏi cái thân cũng được, người ta muốn dùng cái thân cũng được, muốn bỏ cái thân mặc cho nó tan đi cũng được, mà muốn trở về cái thân sống tiếp với người thế gian để tu hành tiếp cũng vẫn được. Thế lúc này là lúc tự tại. Thế là lần thứ nhất ấy, phá xong chiếu kiến được, soi được cái sắc quần là không. Thế thì thấy mình ở được ở khắp các nơi, mà nhìn thấy khắp trong thân ngoài thân thấy rõ, cảnh giới nó như ngọc pha lê nhìn suốt được. Đó là phá xong được cái thân, cái sắc ấm. Bây giờ phá xong được cái thọ ấm thì mình với cái thân này được tự tại, không bị nó ràng buộc nữa. Muốn ra cái gì?
Thầy đang nói là
bình tĩnh. như mình có cái tâm tốt với chị em thì là cái hay đấy. Nhưng mà cứ thái quá, cứ chạy theo chị em để giúp đỡ việc này việc kia, cho đến nỗi họ đi ra Bắc mình cũng chạy theo ra Bắc, bỏ hết cả học hành, bỏ hết cả tu. Thế thì biết ngay đây là ma chứ không phải là chuyện thường nữa, phải dừng cái tâm lại. Thế mình an định cái thần thì dần dần cái việc nóng nảy sốt ruột muốn đi nơi này nơi kia nó sẽ tan đi. Còn nếu không ấy mà cho là ta từ bi ta tử tế ấy, cái lầm lộn lên giết rồi phát điên tiếc. Thì mình là tánh bát nhã, thế cho nên cái tánh cái thật tánh nó đâu có hệ lụy với cái thân này đâu. Tiếc. Cả năm đều là bọc tường. Anh em sớm mà mới cũng
tưởng tư ở giữa năm ấm mà hai trước hai sau
tỉa từng cơ cái sắc ấm thì gọi là kiên cố vọng tưởng, cái thọ ấm thì gọi là gì, hư minh vọng tưởng, cái tường ấm thì gọi là hành ấm, u ẩn vọng tưởng. Thế còn thức ấm thế thì hành ấm làm sao gọi là sắc ấm làm sao gọi là kiên cố vọng tưởng, tức là kiên ngưng lại, nó thành đất thành nước thành gió thành lửa, cho nên gọi là kiên cố. Thế còn còn cái thọ ấm làm sao gọi là hư minh vọng tưởng, nên cái mắt nó thấy cái sắc rõ ràng, nó trông quả ổi, nó vui vẻ rõ ràng, cái gai nó đâm vào chân thì đau, thế cho nên nó thấy rõ ràng, cho nên gọi là minh. Nhưng mà hư vọng, bởi vì thì là những cái mình thọ nhận, mình nhận cái thân này là thân mình, đâu có thật. Cái nào lợi cho mình thì mình, cái nào mà hại cho mình thì mình giận, thì đau thì khổ. Thế nhưng mà thật là cái thân này đâu có phải mình, nó là đất nước lá lửa, nó đâu có phải mình. Cho nên cái đau bây giờ nếu không có cái da cái thịt cái xương thì cái đau nó đứng ở chỗ nào? Cho nên là mình là thấy rõ ràng, thế nhưng mà hư là hư vọng không thật, gọi là hư minh vọng tưởng. Thế còn cái tưởng ấm làm sao gọi là dung thân vọng tưởng, giận mình đang giận thì con mắt nó cũng giận, cái miệng nó cũng tức, toàn thân nó giận. Chứ nó đâu có giận mà nửa người, đâu có hai cái tay thì nó giận mà cái hai cái chân thì nó lại vui vẻ đâu. Mà khi mình phiền mình nhập mình lựa mình giận hờn thì cái giận hờn nó suốt từ đỉnh đầu đến chân. Thế những người mà giận tức thì mắt thì đỏ lắm, hai chân dẫy đành đạch, cái vui cũng thế. Các cụ bà gần nó nở nang cả ruột cả gan. Không những cái miệng nó cười, cái mắt nó vui tươi, mà ngay lên ruột gan nó cũng nở nang. Cho nên gọi là dung thân vọng tưởng. Cái hành ấm làm sao gọi là u ẩn vọng tưởng, bởi vì mình đâu có trông thấy đây da thịt mình nó đang chuyển động đây, mình đâu có thấy cái chuyển động, mình có thấy cái thân mình nó yên ổn, mà thật ra từng tế bào nó đang chuyển động, nó đang thay đổi, mà mình có biết gì đâu. Cái nhà này nó đang đổi mới thành cũ này, nhưng mà mình cứ trông nó là cái nhà thì mình đâu có trông thấy cái sự chuyển đổi. Vài năm sau mình mới thấy nó nó cũ rồi, nó cũ lúc nào ấy mình không biết. Thế cho nên mình không trông thấy, cây nó đang lớn lên mà mình đâu có trông thấy. Giờ trời đất đang chuyển động, cái quả đất này đang xoay nên mình đâu có biết. Cho nên là mình không thấy không biết, cho nên gọi là u ẩn, nó kín đáo, mình không thấy không biết. Thế còn cái thức ấm làm sao gọi là biên đạo vi tế tinh tường. Thức thứ 8 thì hơi khó, vì chúng mình không nắm được nó. Thức thứ 8 là khắp cả đây, khắp cả thân cho đến cảnh, cả chánh báo, cả y báo, đều là thức thứ 8 chúng mình không nắm được. Giờ tụi con cứ nói cái gì mà mình nắm được, mình nhận xét được thì mình nói cũng dễ hiểu. Thì làm sao? Là biên đạo vi tế tinh tường. Các bạn nó đứng đấy thì con đấy bảo nó là cái bút, cái đấy là quần tập. Sao sao lại con lại bảo nó biên đạo? Thấy cái bóng ảnh là con thấy cái quần tập ở trong mắt con. Chứ còn cái bên ngoài ấy, thì nó cũng có thể chất đấy. Bên ngoài nó có thể chất thì có điều là nó là cái gì mà mình không biết thôi. Thì mình gọi nó là cái, bây giờ mình cũng cái ý thức của mình nó cũng phân biệt là đấy cũng do đất đốt nó cũng thành cho, do đất mà thành hình với cái quần giò. Cho nên gọi là cái quần giò, cái thể chất của nó là mình đất. Các bạn con chỉ cái chỗ điên đảo đấy, bây giờ con đang nghe đấy, mà âm thanh là sẽ có không? Có cái không khí nó rung động thôi. Vậy mà con nghe rõ ràng ra tiếng chim, tiếng người, tiếng la, tiếng khen. Ở đây rõ ràng là không, mà bây giờ nó hiện lên thành có. Thì có phải là điên đảo không? Cái mùi ở đấy là ở cái tai, cái mùi thơm, cái mùi hôi thật ra là không có, mà chỉ cái phần tử ấy nó đi vào cái mũi, cái thần kinh ở mũi nó biến ra cái mùi thơm, cái mùi hôi. Thế là cái nhất định là cái đống rác là nó hôi, chứ thực sự ra tự đống rác ấy, nó không có hôi, mà là cái thần kinh ở mũi con nó biến ra cái hôi để phân biệt cái này nó bẩn, cái bông hoa nó sạch. Cho nên là cái thần tử ở bông hoa này, thế cho nên cái hôi với cái thơm là chính cái thần kinh ở trong mũi mình biến ra. Cũng như cục đường này, để ở bàn tay ở đâu có ngọt, cho đặt lên cái lưỡi thì thấy ngọt, nhưng mà qua cái lưỡi vào dạ dày lại thôi mất, cái ngọt lại không có nữa. Vậy cái ngọt nó đâu có thật, nó chỉ là cái đầu thần kinh ở lưỡi nó biến ra. Đấy, đang không có mà nó biến nó hiện lên. Thế cho nên nó điên đảo. Còn sao vi tế, cho nên gọi là điên đảo. Mà làm sao gọi là vi tế tỏ nghiệm, mà mình không ngờ, mà mình không biết. Đấy, cả ngày mình nghe, cả ngày mình ngửi, mình nếm, nhưng mà mình đâu có biết là nó điên đảo. Thế còn tinh tưởng, cái thể chất của nó chính là cái tánh Phật của mình. Thế cho nên nó gọi là tinh chứ không gọi là bọc. Còn tưởng là bởi vì nó không thật. Mình tưởng ra nó thì nó có thể chất thật cho nên gọi là tinh. Nhưng mà những các cái hiện tướng của chúng mình sử dụng bây giờ là toàn là cái hư vọng mà mình không biết. Mình tưởng là thật, chung quy nó là tưởng. Bao giờ mà nó trở về, nó thật, nó tỉnh ra, nó là cánh bát nhã, thì lúc bây giờ nó mới là trí, còn bây giờ nó là tưởng. Bây giờ tức là như thế là mình thấy cả năm ấm đều là tưởng cả. Mà cả năm ấm có phải là tưởng không? Mà tưởng ấy là thật hay là giả? Đấy, cho nên phải đến khi mình tỉnh được ra, trở về cái trí bát nhã thì mới là thật. Còn bây giờ nó cũng như cái gương thì là thật, nhưng mà nó hiện lên các hình các bóng, thì những cái hình bóng mà hiện ở trong gương nó, những hình bóng đều là giả cả.
Thưa thầy, an bàn tiền não và từ tiền não về tiền ấm, rốt cá không chỗ nương,
nghĩa là ăn phiền não của chúng mình có năm hay sáu, tham sân si mạn nghi tà kiến, đấy là căn bản phiền não. Còn tùy phiền não là những cái gì? Sẵn hẳn rồi cuốn phiền hải tiêu, tất cả là 54 thứ cả thầy. Tùy tức là nó theo, nó không phải nó nhẹ hơn. Còn cái căn bản là cái gốc, như là cái sân thì là căn bản. Còn ví dụ mình hờn mình hận thì thế thì cái đó gọi là tùy phiền não, nó theo đó. Tiếp đó là cái không có tiếp
tưởng
hết phiền não, bởi vì cái tưởng nó chính là gốc phiền não. Nó đi ra hết tưởng rồi là hết phiền não. Tiếp
tưởng năng dung biến hai tâm theo cảnh như nói môi chua miệng tiền chảy nước miếng.
Không dung, lần nãy con vừa nó gọi là dung thông vọng tưởng đó. Cái tưởng nó dung nghĩa là nó ở khắp người, nó biến hóa, biến rồi là nó ở khắp. Ánh sáng nó chảy nó biến, nó sai, nó sai cái hạt, cái hạt này nó chảy nước miếng. Nước miếng là để tiêu hóa, để thấm, nghiền nát những các cái chất mà mình cho vào miệng. Cái nước miếng là nó có cái công dụng, nó cũng thuộc về một loại để mà tiêu hóa. Cho nên mình nhai một lúc là mình thấy thức ăn của mình nó mát nhiều rồi. Đấy là cái công dụng của cái nước miếng. Thế cho nên là cái tưởng nó sai cái hạch, bây giờ nó không chảy ra là bởi vì cái hạch nó vẫn chứa cái nước. Nhưng mà khi nào mình cần đến, mình ăn cái gì mà thứ nhất là những cái mà mình thích, thế là cái nó mới sai cái hạch mở ra cho cái nước chảy ra để tiêu hóa cái miếng ăn. Thế đằng này là cái miếng ăn thì không có, chỉ có nghe thôi chứ đâu có thật đặt miếng ăn vào miệng đâu. Nhưng mà cái hạt nó cũng chảy nước ra để nó tiêu hóa cái miếng ăn ấy. Thế đây là Phật cho cái thí dụ để cho mình nhận thấy là cái tưởng của mình nó sai sử cái hạt. Thế thì không, cái tưởng của mình nó sai sử được cái hạt mà chảy nước miếng thì tất cả mọi việc của mình nó cũng thế. Đấy, như bây giờ đang ngồi bình an, nhưng mà nhớ đến một người thân đã chết, thấy thấy là cái nước mắt nó chảy ra. Thế là tại sao nước mắt nó lại chảy mà bây giờ nó không chảy? Là bởi vì lúc bây giờ nhớ đến cái tưởng nó khởi, nhớ đến một người bạn thân đã chết, thế là nó mới mở cái hạt, nó khai cái hạt mở ra, là cái nước ở trong mắt nó chảy ra. Mình cũng có cái hạt được chảy nước mắt, thì mình vậy thì nước mắt nó vẫn đúng cái sẵn ấy, nhưng mà lúc nào cái tưởng nó sai ấy thì lúc bây giờ nó mới chảy ra, cái nước mắt nó mới chảy ra. Thế thì cái nước, cái hạt ở dưới hàm của mình cũng thế. Khi nào mà cái tưởng nó nghĩ đến cái miếng ăn thì nó mới sai cái hạt mở ra để tiết cái nước miếng và tiêu hóa cái miếng ăn. Phật cho mình cái thí dụ mà Phật tài nhớ ra những cho mình bất chợt mà bảo mình tìm thí dụ, mình tìm mông ra. Mà thật cơ thể mình, tất cả trong cơ thể mình nó đều có, nó đều phải theo cái tưởng. Vì vậy cho nên là người ta ăn cơm rồi người ta ăn tráng miệng. Tại sao ăn tráng miệng? Đi ăn tráng miệng nói tiếng người ta thường người ta cứ gọi ăn bít xe. Nói tiếng Việt Nam mình gọi là ăn tráng miệng. Tại sao cái đó là bền gì? Bởi vì mình ăn miếng ăn hàng ngày đấy, ăn cơm này nó không có ngon, cho nên có thể là nó không tiêu hóa, nó khó. Cho nên cuối cùng là cho ăn một cái bánh hay một trái cây là cái mình thích, ăn nó ngon. Đã. Thế là lập tức cái hạch ở miệng mình ấy, nó cũng vội vàng, nó chảy nước để nó tiết. Thế rồi cái gan nó cũng tiết cái hạch, cái nước ở trong gan nó tiết ra. Trong dạ dày nó cũng có cái loại hạt đã tiết ra, cho trong ruột nó cũng ấy. Thế là tất cả những các bộ phận ấy, nó vội vàng nó tiết ra cái chất rồi nó tiêu hóa. Thế thành ra nó tiêu hóa luôn cả bữa cơm nhân thể. Vì vậy cho nên sau bữa cơm ta cứ ăn là miếng tráng miệng. Thế cho nên trẻ con nó không thích, đừng có ép nó. Và vì nó là không thích thì những các cái chất nó không có cái tưởng để nó sai những cái hạt này để mà mở ra, thành ra nó khó tiêu hóa. Rồi y học nó, rồi cơ thể mình nó có nhiều cái hay, không nó sai khắp cả toàn thân. Tuyệt.
Khi dùng tâm tản văn để phá trưởng ấm.
Thì thế này là tới đây là ngài đã phá xong cái sắc ấm với cái thọ ấm rồi.
Dạ.
Coi như là chiếu kiến ngũ uẩn giai không rồi, thì ngài đã chiếu soi được cái sắc ấm với cái thọ ấm xong rồi. Thế bây giờ lại tiếp vẫn tiếp tục công phu để làm gì? Để phá nốt cái thứ ba. Cái thứ ba là gì?
Cái thứ ba
là cái tường ấm. Đấy. Thế thì đang chuyên chú phản văn, con hiểu cái phản văn người ta làm gì? Thế nào? Đấy. Bây giờ ngài chuyên chú, ngài chỉ để ý nó cái tánh nghe, tức là cái căn bản trí của mình. Trong khi ấy như chúng mình đã nhận nghĩa buổi sáng là với âm thanh là chúng ta buông, tức là cảnh Nam Mô A Di Đà Phật, phải không? Vậy Nam Mô A Di Đà Phật nghĩa là gì? Hôm nay mới được gặp nhau ta nói chuyện việc nhà.
Dạ, con cũng
chuyện với nhau.
Dạ,
Nam Mô A Di Đà Phật. Đấy, chữ Nam Mô là tiếng Ấn Độ. Tàu người ta dịch là quy, quy là quay về, y là nương tựa. Đấy. Chúng mình học đạo từ Ấn Độ rồi lại qua tàu rồi lại sang Việt Nam mình, thành ra cái tiếng mình không hiểu tiếng người ta ha mà. Cái Nam Mô tức là tiếng Ấn Độ, tàu dịch là quy, quy là quay về, y là nương tựa. Đấy. Quay về nương tựa ông Phật A Di Đà, cho nên gọi là Nam Mô A Di Đà Phật. Chữ Nam Mô tức là quay về nương tựa. Đấy. Trước mình đi đâu mà bây giờ mình quay về?
Mình không có đạo bây giờ.
Đúng rồi. Trước kia mắt mình cứ mải nói ở bên ngoài, chạy theo những sắc tướng, tai mình mải đi ra bên ngoài để nghe những khen chê. Đó, mình cứ mãi đem tâm ra bên ngoài, cho nên bây giờ mình quay về, mình nương tựa ông Phật A Di Đà. Nghĩa là một ông Phật, Phật là một vị ngài tu, ngài đã thành công đắc quả. Thế bây giờ mình quay về, mình nương tựa ông Phật A Di Đà. Ngài lấy cái tên, ngài thành công đắc quả rồi, ngài thành Phật rồi, ngài lấy cái tên là A Di Đà. A Di Đà đó thì cũng là tiếng Ấn Độ. Tàu người ta cũng dịch cho tiếng của người ta, nhưng mà nó hơi dài. Đó. Vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Đấy, bây giờ ba cụ nhớ hộ tôi ba tên: vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Thế là một, vì thế cho nên là nếu mà niệm thì dài quá, cho nên cứ để nguyên cái A Di Đà cho nó gọn. Thế thì A Di Đà là vô lượng quan, gì nữa, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Chữ vô lượng nghĩa là nhiều lắm, còn quang nghĩa là sáng. Bây giờ mặt trời mọc lên thì là sáng, nhưng mà chốc á mặt trời lặn thì là tối. Hất cái đèn lên thì nó sáng, tắt cái đèn thì nó tối. Vậy thì cái sáng nó đâu có thật. Đấy, chợt thì có nhưng mà rồi lại thành không. Đấy, cho nên cái sáng này là sáng của lửa, không phải sáng của chúng mình. Cho nên nó nóng, nó bức cái sáng này. Đấy. Bây giờ đây tôi nhìn thấy cái quyển sách này, tôi nhìn được cái quyển sách này thì dĩ nhiên là cũng mượn cái duyên, có cái ánh sáng của mặt trời để làm duyên để cho tôi thấy, cũng mượn cái con mắt này để trông thấy. Nhưng mà cái con mắt này đến cái ngày mình chết ấy, thì nó thối, nó nát ra, đâu có còn thấy nữa. Cho nên thật bây giờ tôi đang thấy ở cái quyển sách này ấy, là phải tôi có một cái tâm của tôi, đấy, cái tánh linh của tôi nó mới nhìn được thấy. Đấy, bây giờ nó đang biết nói, quý vị đang biết nghe. Đấy, thì chúng mình đều có một cái tánh linh ấy, cái tánh ấy gọi là cái tâm, nói tiếng là Phật gọi là tánh Phật, cái tánh giác, cái tánh biết, nó khiến cho mình khác với hòn đá, mình khác với cục gỗ, mình có cái biết. Đấy, cho nên mình biết các nhà, biết thủ cơm, biết làm các công việc. Các em bé vì nó có cái tánh biết này, cho nên nó đi học thì nó thành bác sĩ, nó thành kỹ sư, nó lợi ích cho nhân quần xã hội. Những các nhà khoa học, người ta nghiên, người ta có cái tánh biết này, người ta mới nghiên cứu, cho nên người ta chế tạo ra máy bay, chế tạo ra xe hơi, bao nhiêu những cái lợi ích cho mọi người. Đó là bởi vì mình có cái tánh biết. Cái hòn đá bây giờ thì hôm qua nó cứ là hòn đá, hôm nay nó hòn đá nó ì, nó có biết cái gì. Nhưng mình có cái tánh biết, cái tánh này gọi là cái tánh Phật, đấy gọi là khoa. Nó đang biết thấy đây, nó đang biết nghe đây, nó đang biết nói đây. Đấy, nếu mà mình đi học thì mình thành bác sĩ, kỹ sư, mà mình tu thì mình nên hiền, nên thánh, nên Bồ Tát, mình thành Phật nữa cơ. Đấy, thế cho nên bây giờ quay về nương tựa cái tánh Phật của mình để sống, có trí tuệ, khai mở cái trí tuệ của mình ra. Đấy, thế là vô là quang, Phật thì vô lượng quang, còn chúng mình có vô lượng quang không? Chúng tại chúng mình không biết tu luyện, không biết rèn tập, lười biếng. Đấy, bây giờ tôi lấy cái thí dụ, tôi bây giờ tôi đi ông bác sĩ, tôi là tôi đau bụng, thế ông ấy hỏi rồi ông ấy bảo bà đau gan, bà đau ruột, ông cho tôi thuốc, tôi uống tôi khỏi. Như vậy giữa tôi với ông bác sĩ khác nhau quá, ông ấy giỏi quá, ông ấy biết được việc gan của tôi, mà ông lại có cái phép lạ là ông làm cho tôi khỏi được khổ nạn, mà tôi được bình an mạnh khỏe. Còn tôi ấy, thì thân tôi, ruột tôi, gan tôi mà tôi cũng không biết. Thế thì có phải tôi rốt quá mà ông bác sĩ giỏi quá không? Thế nhưng mà nếu tôi từ bé như ông bác sĩ, tôi cũng đi học như ông ấy, những gì ông ấy học tôi cũng học, chăm chỉ, sự chịu khó như ông ấy, thì bây giờ tôi có làm bác sĩ được không? Thì làm được. Thế vậy thì chính ở nơi mình có của ông bác sĩ, mà mình chỉ tự uổng phí mình đi, mình không chịu học, cho nên đến nỗi bây giờ mình ngu đần, mình dốt. Chứ không phải là tại mình không làm bác sĩ được. Thế thì ông Phật ông mới bảo thế. Ông Phật bây giờ ông thành Phật được, bởi vì ông cũng có cái tánh nó biết nói này, nó biết thấy, nó biết nghe đây này, cái tánh Phật đấy. Ông ấy chịu học, ông chịu tu, bây giờ ông thành Phật. Còn chúng mình lười, chúng mình không có chịu học. Thế cho nên chúng mình cứ tam làm chúng sanh. Thế thì vì vậy cho nên chúng mình chính là có vô lượng quang, mà mình cứ bỏ uổng phí đi. Bây giờ mình quay về, mình nương tựa cái ông Phật A-di-đà là một người đã thành công đắc quả, ông ấy đã trở về hoàn toàn cái tánh vô lượng quang rồi. Thế mình quay về, mình nương tựa ông ấy, phát nguyện ai mà về với ông ấy thì ông sẽ giúp đỡ cho hiện tại bình an, tiêu tai giải nạn. Đến lúc ngày mai bỏ cái thân này đi, ông ấy đưa về một cái cảnh giới để học, để tu, để thành được như ông ấy, thì ông ấy mới mãn nguyện. Đó. Thế cho nên bây giờ quay về nương tựa Phật A Di Đà. Đây như thế là vô lượng quang, là rõ ràng mình có rồi nhé. Thế vô lượng thọ, thế vô lượng thọ là thế nào?
Sống lâu.
Thế thế mình có vô lượng thọ không? Năm nay 80 tuổi, 83, tôi 80. Đấy, thì đâu có phải mình làm đấy. Tại sao mình làm? Là bởi vì chúng mình ở bụng mẹ đi ra, tại sao mẹ lại có mình ở trong bụng để cho mình đi ra? Đó là bởi vì chúng mình vẫn có cái tánh quang, lần nãy vừa nói nhé, cái tánh nó biết nói đây này, biết thấy, biết nghe đây này, đấy, mình vẫn có nó, nhưng mà mình lười, mình không học, mình cũng không tu, mình cứ mãi yêu, ghét, cái gì hợp ý mình ấy, thì mình thích, thì mình tham, phải thì gọi là yêu, cái gì mà nó trái ý mình ấy, thì mình tức, mình ghét, thì gọi là giận. À, chúng ta cả ngày cứ đi theo cái yêu và cái ghét. Thế cho nên rằng đến lúc cái thân này nó tan đi thì mình theo với cái yêu với cái ghét, mình vào cái tử cung của bà mẹ. Người nữ mình tháng nào có một số